Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về cuốn sách mới của Đức Thánh Cha Benedict XVI, Thời thơ ấu của Đức Giêsu. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại một tăng linh mục an hòa và nhân ái. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về sứ mạng các ngôn sứ đối với đức tin của dân Israel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tân hồng y, và Ngài cũng mời gọi các tân hồng y cầu nguyện và trợ giúp Ngài. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 11 dành cho 6 hồng y mới, thân nhân và tín hữu của các vị. Ngài khẳng định rằng hồng y đoàn có nguồn gốc gắn liền với hàng giáo sĩ xưa kia của giáo hội Roma, có nhiệm vụ bầu người kế vị Thánh Phêrô và cố vấn cho người trong những vấn đề quan trọng. Dù thi hành nhiệm vụ trong giáo triều Roma hay trong sứ vụ tại các giáo hội địa phương trên thế giới, các hồng y đều được kêu gọi đặc biệt chia sẻ với Đức Giáo Hoàng mối quan tâm đối với giáo hội hoàn vũ. Màu áo đỏ của các vị, theo truyền thống, vẫn được coi như dấu chỉ sự quyết tâm của các hồng y bảo vệ đoàn chiên của Chúa Kitô, kể cả đến độ đổ máu đào. Đức Thánh Cha nói, tôi tin rằng các hồng y sẽ được anh chị em cầu nguyện và hỗ trợ trong lúc các vị cùng với Đức Giáo Hoàng thăng tiến khắp nơi trên thế giới, sự thánh thiện, tình hiệp thông và an bình của giáo hội. Trong lời chào bằng tiếng Pháp dành cho các tín hữu công giáo Liban tháp tùng Đức Hồng Y Thượng Phụ Boutros Rai, Đức Thánh Cha cho biết, qua việc trao phẩm tước Hồng Y cho Đức Thượng Phụ, Ngài muốn đặc biệt khích lệ cuộc sống và sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, nơi mà họ phải được sống đức tin một cách tự do, và một lần nữa, tôi cũng tha thiết kêu gọi hòa bình cho vùng Trung Đông. Giáo hội khuyến khích mọi nỗ lực để kiến tạo hòa bình trên thế giới và tại Trung Đông. Một nền hòa bình chỉ thực sự hữu hiệu nếu dựa trên sự tôn trọng chân thành đối với tha nhân. Sau cùng với các tân hồng y, Đức Thánh Cha nói, trong khi lặp lại những lời cầu chúc nồng nhiệt nhất với mỗi người anh em, tôi tín thác nơi lời cầu nguyện nâng đỡ cũng như sự trợ giúp quý giá của anh em hãy tín thác và can đảm tiếp tục sứ mạng thiêng liêng và tông đồ của anh em, trong khi chăm chú ngắm nhìn Chúa Kitô và củng cố tình yêu của anh em đối với giáo hội của Chúa.
Roma, cha José Rodríguez Carballo, bề trên tổng quyền dòng Francisco, đã được bầu làm tân chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam, kế nhiệm cha Pascual Chávez Villanueva, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco. Cha Rodríguez Carballo đã được bầu lên trong Đại hội Bán Liên thứ 80 của Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam, nhóm tại Roma từ ngày 21 đến 23 tháng 11 vừa qua. Hiệp hội này có trụ sở pháp lý ở Vatican. Cha Rodríguez năm nay 59 tuổi, sinh trưởng tại miền Galicia, Tây Ban Nha, từ 9 năm nay là bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco. Lên tiếng sau khi đắc cử, cha Rodríguez nhận định rằng đời thánh hiến ngày nay phải theo đuổi các mục tiêu để cho mình được rao giảng tin mừng, để có thể loan báo tin mừng cho tha nhân, tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự, đứng về phía người nghèo, nghiêm túc để ý đến những thách đố đang nảy sinh từ môi sinh học, bảo vệ các quyền con người, công lý và hòa bình. Khóa họp thứ 80 vừa qua của Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam đã bàn về Thượng hội đồng Giám mục Thế giới mới kết thúc, với lời kêu gọi tha thiết xin các tu sĩ dấn thân tăng cường tình hiệp thông và canh tân chứng tá Kitô. Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã chủ sự thánh lễ trong ngày họp đầu tiên với các bề trên và đã mời gọi các vị làm sao để gia tăng tình hiệp thông với nhau và trong giáo hội. Trong những ngày họp, các bề trên cũng bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh và ảnh hưởng của chúng trên hoạt động của các dòng tu.
Kaduna, một nhà thờ Tin Lành tại Nigeria đã bị khủng bố sáng Chủ nhật 25 tháng 11 vừa qua, làm cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Nhà thờ ở trong khuôn viên một doanh trại Jai, cách thành phố Kaduna 30 cây số ở miền Bắc Nigeria. Theo các giới chức quân đội, thánh đường bị hai vụ nổ. Vụ nổ thứ nhất không làm ai bị thương, và vụ nổ thứ hai xảy ra khi các tín hữu tụ tập lại để kiểm điểm thiệt hại. Chưa có thủ phạm nào tự nhận là tác giả vụ khủng bố này, nhưng người ta nghi rằng nhóm Hồi giáo Boko Haram đã gây ra vụ thảm sát. Bang Kaduna đã nhiều lần bị nhóm này tấn công khủng bố và thường nhắm vào các thánh đường Kitô.
Vác Sava, các giám mục Ba Lan phê bình dự án của chính phủ dùng công quỹ để tài trợ việc thụ thai nhân tạo. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Donald Tusk thuộc Đảng Tự Do tuyên bố rằng từ tháng 7 năm tới, 2013, nhà nước sẽ tài trợ từ 70 đến 80% phí tổn của các cuộc thụ thai nhân tạo. Cả những cặp không kết hôn có thể được tài trợ tới 3 lần thụ thai nhân tạo. Các phụ nữ tuổi từ 18 đến 40 có thể được giúp để chữa trị cách khác nếu trong vòng một năm tìm cách thụ thai nhân tạo mà không có kết quả. Theo nhà nước Ba Lan, 15.000 cặp vợ chồng có thể được hưởng chương trình này với chi phí hơn 60 triệu euro. Mặc dù có các cuộc thảo luận kéo dài từ một năm nay, tại Ba Lan vẫn chưa có luật về việc thụ thai nhân tạo. Từ 25 năm nay, các cuộc thụ thai như thế vẫn được thực hiện không giới hạn, nhưng không được nhà nước tài trợ. Hội đồng giám mục và phe đối lập nhiều lần kêu gọi cấm các cuộc thụ thai nhân tạo vì các phương pháp này thường bị lạm dụng để tuyển chọn giống tốt và gợi lại những kỷ niệm đau thương về quá khứ xa xăm.
Sydney, Đức cha Christopher Saunders, Chủ tịch Hội đồng Công bằng Xã hội của Giáo hội Công giáo Australia, phê bình chính sách của chính phủ nước này đối với người tị nạn. Trong một bài đăng trên mạng Internet của Tổng giáo phận Sydney, Đức cha Saunders viết, các thế hệ tương lai sẽ phải xấu hổ vì cách đối xử tàn ác và vô nhân đạo của chính phủ Australia đối với những người xin tị nạn. Đức cha đặc biệt phê bình một quyết định mới đây của chính phủ đưa 2.000 người xin tị nạn tới những cộng đồng nhưng cấm họ không được làm việc và chỉ tài trợ cho họ khoảng 175 euro. Đức cha Saunders nhấn mạnh rằng không thể loại trừ nghĩa vụ luân lý và pháp lý đối với những người tị nạn. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Di trú của Australia, ông Chris Bowen đã đệ trình trước Quốc hội một dự luật bãi bỏ các luật về tị nạn đối với các thuyền nhân. Với sáng kiến này, chính phủ của bà Thủ tướng Julia Gillard thiểu số do Đảng Lao động đặt lên muốn bổ túc các biện pháp bài trừ các thuyền nhân xin tị nạn. Cho đến nay, tất cả các đảo của Australia bị coi là không thuộc lãnh vực của luật tị nạn. Hồi tháng 8 năm nay, chính phủ Australia đã quyết định giữ dài hạn những người xin tị nạn tại những trại ở Nauru ngoài lãnh thổ quốc gia, cũng như tại đảo Manus thuộc lãnh thổ nước Papua New Guinea. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Di trú Bowen đã nhận thực rằng trong tương lai gần đây, các trại tị nạn ấy sẽ không còn khả năng tiếp nhận thêm người tị nạn nữa.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi các cử tri nước này chọn các ứng cử viên thanh liêm cao độ, trước tình trạng có hai ứng cử viên tổng thống bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố. Cuộc tổng tuyển cử tại Kenya sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm tới. Trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, các giám mục nước này kêu gọi các cử tri đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên có thành tích tham ô và bạo lực. Các vị khẳng định rằng những ứng cử viên không xứng đáng cũng là những người chẳng kính sợ Thiên Chúa và không tôn trọng luật pháp. Có những người dính líu tới những vụ kinh doanh bất hợp pháp hoặc thuê mướn người khác phạm tội ác. Các cử tri Kenya đừng bỏ phiếu cho những kẻ sách động hoặc cổ võ oán thù và bạo lực bằng lời nói hay hành động và những người can dự vào các cuộc buôn bán ma túy. Linh mục Vincent Vimbugu, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Kenya cho biết, qua thông cáo trên đây, các giám mục chỉ muốn hướng dẫn các cử tri chứ không chủ ý nói họ phải bỏ phiếu cho ai. Các giám mục lo âu vì một số ứng cử viên thiếu thanh liêm. Có khoảng 20 ứng cử viên, trong đó có vài phụ nữ, tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại nước này được tiến hành theo hiến pháp mới. Hai ứng cử viên là Uhuru Kenyatta và William Ruto thuộc vào số 4 người Kenya bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố vì can dự vào những vụ bạo động chém giết sau cuộc tuyển cử hồi năm 2007, làm cho gần 800 người Kenya bị giết và ít nhất 600.000 người phải tản cư.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về cuốn sách mới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Thời Thơ Ấu của Đức Giê-xu.
Quý vị thính giả, từ gần một tuần nay, cuốn thứ ba trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth bằng chính thứ tiếng đang được bán tại nhiều tiệm sách ở 50 quốc gia. Tổng số ấn hành đợt đầu bằng các sinh ngữ này là 1 triệu cuốn. Cuốn thứ nhất được xuất bản hồi năm 2007 với tựa đề Đức Giê-xu thành Nazareth. Từ khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan đến biến cố hiển dung. Cuốn thứ hai dày 350 trang, được xuất bản ngày 10 tháng 3 năm ngoái, trình bày cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-xu. Cuốn thứ ba vừa xuất bản, chỉ dày 172 trang theo ấn bản tiếng Ý, 132 trang theo ấn bản tiếng Anh, ấn bản tiếng Đức dày 171 trang và được bán với giá 20 euro. Với ba cuốn sách vừa nói, tổng cộng số sách do Joseph Ratzinger, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, biên soạn lên tới hơn 60 cuốn, thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn, trong đó có thánh mẫu học, Kitô học, giáo hội học, đại kết và cánh chung học. Ngài cũng soạn các kinh nguyện, suy niệm và tự thuật, liên kết khả năng nghiên cứu khoa học với lối hành văn đơn sơ cho các độc giả quần chúng. Đó là không kể những văn kiện chính thức thuộc huống quyền, kể cả ba thông điệp đã công bố và thông điệp thứ tư sẽ được công bố vào đầu năm tới. Tuy ngắn ngủi, nhưng sách cũng bao gồm những suy tư sâu rộng của Đức Giáo Hoàng về những vấn đề như ý nghĩa sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu bởi người mẹ đồng trinh. Ngài cứu xét việc Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giê-xu như được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu và Lu-ca. Đức Giáo Hoàng gọi sự Giáng sinh và sống lại của Chúa là tảng đá gốc của Đức Tin Kitô, vì những biến cố ấy chứng tỏ Thiên Chúa đang hoạt động trực tiếp và quyết liệt trong thế giới trần thế. Những giải thích của Ngài về văn bản Kinh Thánh thường nhắc đến những nghiên cứu của các học giả khác và thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, kể cả ngôn ngữ học, chính trị học, lịch sử nghệ thuật và lịch sử khoa học. Đức Thánh Cha cũng làm cho các trình thuật Tin Mừng thêm phong phú với những suy tư riêng của Ngài, cũng như những câu hỏi và thách đố đối với độc giả. Chẳng hạn, khi bàn đến việc các thiên thần hiện ra với các người chăn súc vật, Ngài nhận xét, họ vội vã lên đường chạy đến gặp hài nhi cứu thế. Đức Giáo Hoàng hỏi, có bao nhiêu Kitô hữu mâu lệ lên đường ngày nay đối với những gì liên hệ tới Thiên Chúa?
Ngoài phần nhập đề và lời kết, cuốn sách được chia làm 4 chương. Chương thứ nhất nói về gia phả Chúa Cứu Thế trong các sách Tin Mừng Matthew và Luca. Chương 2 nói về việc loan báo sự sinh ra của Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Chương 3 bàn về biến cố Bethlehem và bối cảnh lịch sử cuộc Giáng sinh của Đức Giêsu. Chương 4 nói về các đạo sĩ đã thấy ngôi sao của vua người Do Thái xuất hiện và đã đến thờ lại Ngài. Tiếp đến là cuộc tị nạn sang Ai Cập. Sau cùng, trong lời kết của cuốn sách, Đức Thánh Cha bàn về giai thoại cuộc hành hương của Thánh Gia Thất lên Jerusalem và dịp lễ vượt qua. Và lúc trở về, Đức Giêsu 12 tuổi đã ở lại đền thờ và thảo luận với các nhà thông thái. Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi, từ đâu mà Thánh Matthew và Luca kiến múc tài liệu để kể lại cho độc giả? Ngài nhắc lại rằng, trong Tin Mừng Luca dường như có một văn bản Do Thái làm nền tảng, và Ngài trả lời, hiển nhiên nguồn mạch đó là truyền thống gia đình. Thực vậy, Thánh Luca nhiều lần nhắc đến sự kiện chính mẹ Maria là một trong những nguồn mạch ấy khi Thánh Nhân viết, mẹ Ngài giữ mọi điều ấy trong lòng. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, chỉ mẹ Maria mới có thể kể lại biến cố truyền tin. Đức Giáo Hoàng nhận thực là khoa chú giải phê bình ngày nay coi là thơ ngây khi khẳng định như thế, nhưng Đức Giáo Hoàng tự hỏi, tại sao Luca phải bịa ra lời khẳng định về việc mẹ Maria cẩn giữ những lời nói và biến cố về Đức Giêsu trong tâm hồn, nếu không có một sự tham chiếu cụ thể nào?
Ông từ đâu? Cũng như trong hai cuốn đầu trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đi từ các văn bản kinh thánh để làm nổi bật căn tính đích thực của Đức Giêsu, để dẫn độc giả đến một cuộc gặp gỡ với Chúa. Vì thế, Đức Giáo Hoàng mở đầu suy tư của Ngài bằng một câu hỏi rút từ bối cảnh bi thảm của cuộc xử án Đức Giêsu. Quan Phi-la-tô hỏi người, ông từ đâu mà đến? Rồi Đức Giáo Hoàng liên kết câu hỏi này với câu Đức Giêsu hỏi các môn đệ, còn các con bảo thầy là ai? Và Đức Giáo Hoàng giải thích rằng mục đích của bốn sách Tin Mừng là trả lời cho những câu hỏi ấy. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mời độc giả đọc gia phả của Đức Giêsu. Ngài nêu bật những khác biệt đáng kể giữa hai bản gia phả được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew và Luca, và diễn tả ý nghĩa thần học biểu tượng của cả hai gia phả, nghĩa là vị trí của Đức Giêsu trong lịch sử, cuộc sống của người diễn ra trên những con đường lịch sử lời hứa và một sự khởi đầu mới, cùng với sự tiếp tục hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử. Đó là đặc điểm nguồn gốc của Đức Giêsu. Quan sát kỹ lưỡng Tin Mừng thứ tư, chúng ta thấy Tin Mừng này không kể lại gia phả của Đức Giêsu, nhưng trong lời tựa đã trình bày một cách minh viên và trang trọng câu trả lời cho vấn nạn, ông từ đâu mà đến? Lời tựa Tin Mừng thứ tư càng mở rộng chân trời hơn nữa. Thánh sử Gioan đã tóm tắt ý nghĩa sâu xa nhất của các gia phả và dạy chúng ta hiểu các gia phả ấy như một giải thích về chính nguồn gốc của chúng ta, về gia phả đích thực của chúng ta, nghĩa là đức tin nơi Đức Giêsu đấng ban cho chúng ta một xuất xứ mới, làm cho chúng ta sinh ra từ Thiên Chúa.
Vào cuối chương 2, Đức Giáo Hoàng đề cập đến vấn nạn, sự sinh ra đồng trinh, huyền thoại hay sự thật. Ngài cứ xét kỹ lưỡng các ý kiến và niềm tin khác nhau trong lịch sử các tôn giáo, từ đó khoa chú giải hiện đại tìm cách rút ra trình thuật về sự sinh ra của Đức Giêsu từ người mẹ đồng trinh. Thánh sử Luca trình bày sự sinh ra của Đức Giêsu trong một bối cảnh lịch sử phổ quát, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm nổi bật và nhấn mạnh bầu không khí đặc biệt trong thời hoàng đế La Mã Augusto Cesare và nhận thức của ông về mình. Có thể nói thế giới bây giờ sẵn sàng đón nhận một vị cứu thế. Người ta mong đợi một cái gì mới, một sứ điệp cứu độ phổ quát, một vị mang ơn cứu độ phổ quát có thể đi vào thế giới. Thực vậy, thời giờ đã viên mãn. Đức Giêsu không sinh ra và xuất hiện trước công chúng trong thời kỳ xa xưa của huyền thoại, nhưng trong một thời điểm chính xác và đặc biệt của lịch sử, và Ngài đã mang đến điều mới mẻ mà thế giới mong đợi. Đúng hơn, nơi Ngài, điều phổ quát và điều cụ thể gặp gỡ lẫn nhau. trong Đức Giêsu, lời lý trí sáng tạo vạn vật đã đi vào thế giới, lời vĩnh cửu của Thiên Chúa đã làm người, và bối cảnh nơi chốn và thời gian cũng thuộc về điều ấy. Đức tin gắn liền với thực tại cụ thể, tuy rằng sau đó, với sự sống lại, không gian, thời gian và địa lý bị vượt lên trên, và Ngài đi trước đến Galilea, dẫn vào một sự phổ quát được mở ra cho toàn thể nhân loại. Trong phần bàn về sự Giáng sinh của Đức Giêsu, Đức Giáo Hoàng cũng cứ xét bối cảnh chính trị thời đấng cứu thế sinh ra, bây giờ đang sống trong tình trạng gọi là Pax Romana, hòa bình Roma, dưới chế độ của hoàng đế Cesare Augusto, và sự khao khát quyền lực của vua Herode đưa tới sự sát hại các trẻ thơ. Đức Giáo Hoàng biết, hòa bình của Chúa Kitô không nhất thiết đi ngược với hòa bình của hoàng đế Augusto, nhưng hòa bình của Chúa Kitô vượt xa hòa bình của Augusto như trời với đất. Vương quốc chính trị có lãnh vực và trách nhiệm riêng. Vương quốc ấy đi quá giới hạn của mình khi nó đòi hỏi vị thế và đặc tính của Chúa và đưa ra những lời hứa không thể thực hiện được.
Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, trong bài xã luận truyền đi ngày 24 tháng 11 vừa qua trên đài Vatican, nhận định rằng cuốn sách mới của Đức Thánh Cha về thời thơ ấu của Chúa Giêsu đến tay chúng ta để tháp tùng chúng ta trong mùa vọng và Giáng sinh. Sách rất xúc tích về văn hóa kinh thánh, suy tư thần học và linh đạo. Đây là sự hoàn tất một lời hứa mà Ngài đã nói với chúng ta ngay từ khi mới bắt đầu xuất bản cuốn thứ nhất về đời sống công khai của Chúa Giêsu. Và sau đó, Ngài lặp lại khi ấn hành cuốn thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Và tuy Ngài nói rõ với chúng ta rằng đối tượng tác phẩm của Ngài là nhắm hiểu con người Chúa Giêsu, lời nói và hành động của Chúa, không trực tiếp bao hàm việc nghiên cứu các chương sách tin mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, nhưng Ngài không muốn bỏ qua, không mở cho chúng ta một lối vào nhỏ bé này để đọc các sách trước đây. Ngài trình bày phần này với lòng khiêm tốn thường lệ. Tôi biết rõ rằng cuộc nói chuyện giữa quá khứ, hiện tại và tương lai này không bao giờ có thể chấm dứt. Tôi hy vọng cuốn sách nhỏ này, dù có những giới hạn, nhưng vẫn có thể giúp nhiều người trong hành trình của họ tiến về Chúa Giêsu và cùng với Chúa.
Vừa rồi là bài viết về cuốn sách mới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Thời Thơ Ấu của Đức Giêsu. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại một tân linh mục an hòa và nhân ái.
Chiều Chủ nhật 17 tháng 6 năm 2012, nhà thờ chính tòa Saint-Pierre của giáo phận Saint-Flour, miền nam nước Pháp, đông chật tín hữu. Họ đến tham dự thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Jean-Paul Roland do đức cha Bruno Grua chủ sự. Thật là một đại lễ mang niềm vui lớn lao đến cho toàn giáo phận. Bởi vì ơn gọi giảm sút nên các buổi lễ truyền chức trở nên hiếm hoi. Thánh lễ truyền chức linh mục lần cuối diễn ra vào năm 2004. Đó là lễ truyền chức của cha Emmanuel Laporte do đức cha René Séjourné chủ sự. Giữa cơn khủng hoảng ơn gọi linh mục ấy, thì một người cha gia đình ngoài tứ tuần quá vợ và có bốn con đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa kêu gọi trở thành linh mục. Tân linh mục tiếp tục cuộc hành trình đức tin đã trải qua, giờ đây dấn thân phục vụ người khác trong cùng một tình yêu trung tín dành cho Chúa Giêsu Kitô. Xin nhường lời cho cha Philippe Pousse giới thiệu với Đức Giám mục giáo phận và toàn cộng đoàn trước thánh lễ truyền chức về thầy Jean-Paul Roland như sau. Như chúng ta đã có dịp làm chứng, nhân lễ truyền chức phó tế cách đây đúng 6 tháng, mọi người đều biết rõ tư cách nhã nhặn và tính tình dễ thương tự nhiên của thầy Jean-Paul. Riêng con có thể khám phá ra, dọc dài 5 năm đồng hành và chia sẻ trách nhiệm mục vụ, rằng thầy Jean-Paul là người của xứ sở, của hòa bình và của hiệp thông, người của vùng đất toàn tổng Kitô giáo Marguerite, thầy Jean Paul xuất thân từ một gia đình từng dâng hiến cho giáo hội hai linh mục và hai tu huynh dòng La San. Thầy Jean Paul được mọi người nhìn nhận và quý mến. Thầy tỏa sáng một sức mạnh điềm tĩnh, dấu chỉ rõ ràng của tâm tình hoàn toàn dấn thân, vừa tự nhiên vừa siêu nhiên, của một vị mục tử nhân lành. Đức tin của thầy đã bén rễ sâu, khôn ngoan của thầy đã thủ đắc. Kiến thức về môi trường địa phương cùng với sự tiếp xúc gần gũi thân ái với những người có dịp gặp gỡ đã làm bén nhạy trực giác mục vụ của thầy. Vùng đất Marguerite này thật hãnh diện về thầy. Con nghĩ là con có thể giới thiệu một người con của xứ sở cho thừa tác vụ linh mục. Thầy Jean Paul là một người của hòa bình và cầu nguyện. Có lẽ nên xác định rõ hơn về ý nghĩa của từ hòa bình. Nơi thầy, hòa bình không phải chỉ thuần túy là tránh các cuộc giao tranh, cho bằng là tìm thấy suối nguồn của nó nơi sự cầu nguyện, đặc biệt là tại cộng đoàn đại kết Teze. Như vậy, đây chính là hòa bình nội tâm, để sống và để thực hiện mối hòa điệu giữa các sứ mệnh tự chọn hoặc nhận lãnh. Chẳng hạn như trách nhiệm của một người cha gia đình, vị tổng quản lý giáo phận và người linh hoạt mục vụ. Ngoài ra, nét an hòa cũng như lòng nhân ái, thầy đã từng biết truyền đạt cùng với hiền thê quá cố cho con cái như là các giá trị phúc âm chính yếu. Một người của hiệp thông, thầy Jean Paul thường có cơ hội biểu lộ tư cách điềm đạm, nét ôn hòa, tâm tình lắng nghe và đối thoại với hết mọi người nam nữ của vùng đất Marguerite thân yêu này. Thầy đã biết nhẫn nại tìm kiếm mẫu số chung lớn nhất để đạt được sự đồng thuận của mọi người cho những thay đổi cần thiết, cho một cách thức tổ chức mới mẻ, để tô điểm cho khuôn mặt của giáo hội nơi địa phương chúng ta. Thưa Đức Cha đáng kính, qua chứng tá các tín hữu đã nhấn mạnh rằng thầy Jean Paul hội đủ các điều kiện cần thiết. Riêng phần con có thể xác nhận với tư cách là người phụ trách ơn gọi của giáo phận rằng thầy Jean Paul Roland xứng đáng được chuyển chức linh mục. Sau thánh lễ chuyển chức, tân linh mục Jean Paul Roland đã ngỏ lời cảm ơn như sau. Trong ngày đặc biệt mà Chúa ban hồng ân cho chúng ta được sống, con muốn bày tỏ trọn tâm tình tri ân lên Đức Giám mục Giáo phận, Đức cha Bruno Grua, đã tin tưởng nhận con vào hàng giáo sĩ để phục vụ Hội Thánh Chúa tại Saint-Flour. Con xin ghi ơn các anh em linh mục và phó tế luôn gần gũi con với trọn sự tế nhị và tình thân hữu. Con xin cảm ơn nhóm đồng hành từ năm 2005 luôn trung tín tham dự cách sống động vào hành trình của con. Con xin cảm ơn Cộng đoàn Giáo sứ Marguerite qua lời cầu nguyện và sự hiện diện thân tình đã góp phần làm nảy sinh ơn gọi linh mục nơi con. Sau cùng, con xin cảm ơn tất cả mọi người hiện diện nơi đây hôm nay bằng cách này hoặc cách khác đã góp phần làm cho buổi lễ hôm nay trở thành lời chúc tụng chân thành dâng lên Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 116. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho, con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người, đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ ngài, con của nữ tỳ ngài, xiềng xích trói buộc con ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa, con xin giữ trọn trước toàn thể dân người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi hỡi Jerusalem.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về sứ mạng các ngôn sứ đối với đức tin của dân Israel.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang theo dõi sự tiến triển về quan niệm đức tin ở trong Cựu Ước từ ông Abraham tới ông Môi-se và biến cố xuất hành, và tiếp đến là các ngôn sứ. Trong bài trước, chúng ta đã nói đến đức tin của các ngôn sứ khi thi hành sứ mạng. Hôm nay, chúng tôi bàn đến sứ mạng của các ngôn sứ trong việc giáo dục đức tin cho dân Israel. Sứ mạng của ngôn sứ là thanh luyện đức tin của dân Israel, luôn bị nhiễm độc bởi cơn cám dỗ thờ ngẫu tượng. Các ngài không những kêu gọi dân hãy trung thành với giao ước đã được ký kết, nghĩa là trở về với Thiên Chúa, nhưng các ngài còn giáo dục họ về bản chất của đức tin nữa. Tội thờ ngẫu tượng trở thành một đề tài then chốt trong các bài giảng của các ngôn sứ, từ ông Elia cho tới các ngôn sứ thời lưu đày. Các ngẫu tượng không chỉ là các thần linh, tự nhiên thần Ba-an, mà còn là các thế lực quân sự ngoại bang nữa. Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở dân hãy trung thành với giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với họ. Giao ước được ví với hôn ước, đòi hỏi sự chung thủy tình yêu. Thiên Chúa luôn luôn trung thành với giao ước, duy có Israel là bội tín, và như vậy là đã phạm tội ngoại tình. Đây là một hình ảnh thường gặp nơi các ngôn sứ Hosea và Jeremiah. Trong bối cảnh này, chúng ta gặp vài đoạn văn cổ điển mà các tác giả Tân Ước sẽ trưng dẫn để mô tả những đặc tính của đức tin. Đó là Isaiah chương 7 câu 9 và Habakkuk chương 2 câu 4. Các nhà chú giải nhận xét rằng ý nghĩa của các câu văn này đã biến đổi không nhỏ trải qua dòng lịch sử khi đối chiếu giữa mạch văn trong khung cảnh lịch sử và những lời giải thích về sau này. Trước hết, chúng ta hãy đọc lại đoạn văn của chương 7 sách Isaiah. Chuyện xảy ra giữa thời vua Achaz, vua nước Judah. Quốc gia này đang bị tấn công bởi liên minh của hai nước Aram và Israel. Vua Achaz cùng với toàn dân Judah hoảng hốt. Ông Isaiah được Chúa sai đến gặp vua Achaz và nói rằng: Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận của vua Aram và vua Israel. Hai vua này mưu tính giết vua. Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có. Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. Isaiah chương 7, các câu 4, 7, 9. Ông Isaiah muốn nói cho nhà vua biết rằng, chuyện giữ vững hay lật đổ ngai vàng là việc của Chúa, chứ không phải là kết quả của sự tính toán chính trị của ngoại bang. Chúa chỉ đòi hỏi nhà vua một điều, đó là hãy tin vào Chúa, chứ đừng đi cầu viện nước Assyria. Câu chuyện xem ra đơn giản, nhưng kỳ thực mang một nội dung thần học quan trọng. Ngôn sứ không khuyến cáo nhà vua hãy từ bỏ ngẫu tượng mà trở về với Thiên Chúa. Nhưng ở đây, việc tin vào Thiên Chúa đòi hỏi lòng tin tưởng vào sức mạnh của Ngài. Ngài sẽ cứu thoát dân Judah khỏi quân xâm lăng. Nói khác đi, việc tin được diễn ra qua một sự chọn lựa chính trị quân sự. Hãy vững tin vào quyền năng Thiên Chúa, chứ đừng dựa vào thế lực quân sự. Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. Các nhà chú giải ghi nhận rằng, đây là một thứ chơi chữ trong tiếng Hebrew trong câu văn này, bởi vì vững tin và đứng vững đều có một gốc là aman, vừa có nghĩa là tín thác, vừa có nghĩa là bền vững. Chúng ta dễ đoán được rằng phản ứng của vua Achaz trước tình hình tổ quốc lâm nguy, lời khuyên của ngôn sứ thật là lạc đề. Biết như vậy, cho nên ngôn sứ đã để cho nhà vua hãy xin một dấu hiệu để củng cố niềm tin. Nhưng mà nhà vua vẫn nghi ngờ. Vì vậy, ngôn sứ đã gửi cho ông một dấu hiệu con gọi là dấu hiệu Emmanuel. Chính Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi một dấu. Này đây, một thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Trước khi thiếu nhi này biết sử dụng trí khôn, thì tai họa sẽ giáng xuống các nước thù nghịch. Tóm lại, ông Isaiah trở lại với ý nghĩa nguyên thủy của việc tin. Tin có nghĩa là tín thác trông cậy, cũng giống như ông Abraham. Nhưng mà rút thêm một hệ luận mới, áp dụng cả vào lĩnh vực chính trị. Thực ra, việc nới rộng phạm vi nằm trong mạch lạc của tư tưởng. Tin có nghĩa là tìm thấy sự an toàn của Thiên Chúa và nơi Thiên Chúa là đấng trung tín. Nhờ lòng tin mà con người cảm nhận được sự trung tín của Thiên Chúa. Đoạn văn ở Habacuc chương 2 câu 1 được nổi danh bởi vì Thánh Phaolô trích dẫn hai lần ở Roma chương 1 câu 17 và Galat chương 3 câu 11, đó là người công chính sống vì đức tin. Câu này nằm trong bối cảnh của một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với dân của Ngài. Thay mặt cho dân, ngôn sứ nêu lên vấn nạn. Ông phàn nàn với Thiên Chúa bởi vì Ngài đã để cho những kẻ bất lương đàn áp người lành. Và ông đã nhận ra câu trả lời như thế này. Đây là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Theo mạch văn, xem ra ông Habacuc muốn nói rằng lòng trung tín của người công chính cần được biểu lộ qua nếp sống phó thác vào Thiên Chúa chứ không bằng môi mép mà thôi. Lòng thầm thành tín giúp cho người công chính sống yên ổn và sống lâu dài. Muốn được vậy, cần phải giữ lời của Chúa và thực thi ý Ngài. Như vậy, trong nguyên bản Do Thái, ý định mà ông Habacuc muốn nêu bật là người công chính cần phải bày tỏ lòng tín trung của mình. Tin có nghĩa là trung tín. Nhưng về sau này, khi được dịch sang tiếng Hy Lạp, emuna biến thành pistis, mang ý nghĩa của việc chấp nhận lời mặc khải. Người công chính là kẻ sống đức tin chấp nhận lời Chúa. Nói cách khác, đã có một sự thay đổi điểm nhấn trong việc tin. Lúc đầu, tin được hiểu là trung tín với lệ luật, sự trung tín của người công chính. Về sau, tin được hiểu về sự chấp nhận lời Chúa, nghĩa là tin vào sự trung thành của Thiên Chúa. Dù sao chúng ta nhận thấy có sự liên hệ giữa tin và trung tín. Đức tin là nền tảng của lòng trung tín, và lòng trung tín biểu thị đức tin ra một cách cụ thể. Ngôn sứ Habacuc tượng trưng cho toàn thể dân Israel. Vào một thời điểm lịch sử, họ cảm thấy mình chao đảo bởi vì sự ác thắng thế, còn người lành thì lại phải thua thiệt. Thiên Chúa trả lời cho dân rằng Ngài sẽ gửi quân Babylonia đến để trừng trị quân gian ác. Nhưng ngôn sứ không thấy an tâm, và vì thế ông tiếp tục kêu gào Thiên Chúa, và ông nhận được câu trả lời nơi bản văn mà chúng ta đang bàn, tức là ở chương 2 câu 4. Ông được mời gọi hãy kiên nhẫn, bởi vì sau cùng, kẻ ác sẽ phải chết và người công chính sẽ tồn tại. Chúng ta nhận thấy có một sự mở rộng quan niệm về đức tin. Tin vào Chúa có nghĩa là trung tín với lời Chúa, từ bỏ ngẫu tượng, hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, kể cả trong lĩnh vực chính trị quân sự. Trên thực tế, những ý tưởng đó đều có liên hệ với nhau. Dân Israel bị cám dỗ chạy theo ngẫu tượng của các dân khác khi họ bị thua trận trước những dân tộc đó, và họ kết luận rằng thần linh của các dân tộc này mạnh hơn Thiên Chúa của mình. Sự cám dỗ này gia tăng khi mà thành Jerusalem bị thất thủ và họ bị lưu đày sang Babylonia. Trong hoàn cảnh này, các ngôn sứ phải nhấn mạnh hơn đến sự tín thác vào Thiên Chúa toàn năng. Các ngôn sứ khẳng định rằng Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài, chủ tể của mọi dân nước, là đấng điều khiển lịch sử. Các thần linh chẳng là gì hết, ngoài Ra-vê không còn một thần linh nào khác. Vì thế, Ra-vê đang được Israel tín thác tuyệt đối, mặc dù xem ra Ngài im hơi lặng tiếng. Vào thời lưu đày, các ngôn sứ một mặt khuyến khích dân Israel hãy tiếp tục giữ vững niềm tin vào lời Chúa. Mặt khác, họ cũng mở ra một chiều hướng mới. Thiên Chúa không chỉ khôi phục lại dân Israel, đưa họ trở về quê cha đất tổ, nhưng Ngài còn thực hiện một cuộc canh tân đổi mới. Sự đổi mới này được diễn tả ở nhiều bình diện. Có khi là trong nội tâm của người tín hữu. Có khi nói về gây dựng một cộng đoàn mới, không hoàn toàn đồng hóa với dân tộc Israel. Cả hai khía cạnh này đều liên quan đến sự thanh luyện hay là kiện toàn đức tin. Thật vậy, cho tới nay, các ngôn sứ không ngừng kêu gọi dân Israel hãy trở về với giao ước đã được Thiên Chúa thiết lập ở Sinai. Nhưng trước những lần thất trung của dân, việc kêu gọi trở về là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng, vào thời lưu đày, các ngôn sứ còn hướng tới một hình thức giao ước mới. Giao ước đặt trong con tim, chứ không còn khắc trên bia đá. Đề tài này được đề cập đặc biệt nơi Jeremiah và Ezekiel. Và điều này giả thiết rằng, người tín hữu được thấm nhuần sự hiểu biết đường lối Thiên Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân hành các mệnh lệnh mà thôi. Sứ điệp này đã làm thay đổi nền tảng của dân Thiên Chúa. Trong quá khứ, dân Thiên Chúa được đồng hóa với dân Israel, một dân tộc được cấu tạo theo những mối dây tự nhiên của dân tộc máu mủ. Còn trong tương lai, dân mới được xây dựng ở trên đức tin. Hình ảnh của những con người mới được phác họa có một vài khuôn mẫu tiêu biểu mà chúng ta sẽ trình bày trong bài tới. Đó là đức tin của nhóm nghèo Ra-vê, đức tin của ông Job, đức tin của các vị tử đạo và đức tin của dân ngoại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tân hồng y, và Ngài cũng mời gọi các tân hồng y cầu nguyện và trợ giúp Ngài. Roma, Cha José Rodríguez Caballo, bề trên tổng quyền dòng Francisco, đã được bầu làm tân chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Sydney, Đức Cha Christopher Saunders, chủ tịch Hội đồng Công bằng Xã hội của Giáo hội Công giáo Australia, phê bình chính sách của chính phủ nước này đối với những người tị nạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Lầu Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.